xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ tài năng và đầy cá tính trong âm nhạc, cũng như cá tính trong cuộc sống đời thường mà những người bạn đồng nghiệp đã gọi anh với cái tên tinh nghịch, gã nhà quê buộc tóc đuôi gà. Vâng, đó chính là tác giả của những bài hát rất nổi tiếng Ôi quê tôi, rồi Chuồn chuồn ớt bên bờ ao nhà mình, cùng với rất nhiều những ca khúc khác nữa. Đó chính là nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và nghe nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ đôi nét về những điểm nhấn trên con đường âm nhạc và những dự án sắp tới của nhạc sĩ. Trước hết là xin chào và cảm ơn nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Vâng, chào Mạnh, chào quý vị và các bạn.
Và đến tham dự với chương trình hôm nay còn có một bạn sinh viên, bạn sẽ giới thiệu về mình. Xin mời bạn.
Vâng, xin chào nhạc sĩ Lê Minh Sơn và các thính giả đang nghe đài. Tôi tên là Quỳnh Anh và đang là sinh viên năm thứ tư của trường Học viện Báo chí Tuyên truyền.
Và để mở đầu cho chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc rất là quen thuộc và nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Ôi quê tôi, cùng với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.
Quê tôi bài hát quê mình là câu ca mẹ. Tìm điều mua sông tình cánh cò lạ lơi. Tình 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 trong hội ngoài đình. Tình 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 ánh mắt em đưa. Thơ tôi sắc ngọt, ánh mắt em lung lay, sóng rượu quê giọt đầy, trong chênh thân em. Oh, yeah. Oh, yeah. Ánh mắt em lung lay, sóng rượu quê giọt đầy.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn này được sinh ra trong một gia đình có nhiều thành viên hoạt động âm nhạc và hoạt động nghệ thuật. Và cha của nhạc sĩ Lê Minh Sơn là nhạc sĩ Lê Minh Châu, và mẹ là giảng viên dạy văn. Chị gái thì là nghệ sĩ đàn violon của dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam. Thì đó có phải là một môi trường rất thuận lợi để Lê Minh Sơn học âm nhạc và sáng tác ca khúc từ rất sớm đúng không?
Thật ra hôm nay ngồi ở phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì rất là xúc động. Bởi vì ngày bé là cũng được bố cho đến đây rất là nhiều lần rồi. Và đặc biệt là chị gái, chị cả là ngày xưa cũng lên đây hát từ những năm 1970-71 cơ. À. Vào đến Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi. Bản thân mình thì cũng được bố là người mà rất là yêu âm nhạc. Thì là cũng dạy mình âm nhạc từ năm 3 tuổi. Cho đến 6 tuổi thì mình qua học thầy Hải Thoại về guitar. Sau đó thì 8 tuổi thì mình thi vào Nhạc viện Hà Nội. Và năm 1998 thì mình ra trường. Và mình về giảng dạy ở trường Nghệ thuật Hà Nội. Còn về cái sự nghiệp sáng tác của mình thì một cái điều may mắn nhất của mình là năm 11 tuổi mình gặp nhạc sĩ Nguyễn Cường. Là từ bấy giờ trở đi thì mình được ông ấy truyền cho một cái tinh thần cũng như những cái technique. Thì thật ra thì Như Mạnh là người cùng học với khóa với mình ở nhạc viện từ ngày xưa. Thật ra thì trường lớp cũng rất quan trọng nhưng đôi khi cũng không quan trọng lắm đâu. Thật ra thì cái sự tự học và có một cái nền tảng kiến thức về âm nhạc cũng như về cuộc sống thì hầu hết là tự học và tự rèn luyện là một cái mà cuộc sống nó dạy cho mình nhiều hơn ở nhà trường rất nhiều.
Đó cũng là cái duyên cớ để Lê Minh Sơn cũng đã sáng tác ca khúc từ rất sớm. Hình như là từ 11 tuổi đã bắt đầu sáng tác ca khúc hay sao nhỉ?
Vâng. Từ 11 tuổi thì hồi đấy thì đến gặp ông Cường với bố là học cùng sáng tác với lớp Nguyễn Cường. Đào sáng tác cái những cái năm ngày xưa thì có dẫn mình đến thì ông bảo là hát đi. Thì mình hát một cái bài mà mình nhớ mãi, tức là ngày đấy năm mình 11 tuổi viết cái bài vẫn nhớ, tức là được mấy câu phổ thơ của nhà thơ Đương Huyền Phương. Ngày xưa ở trên báo Học Trò thế hệ bọn mình là rất hay đọc thơ. Thì có cái bài là bài Chuyện Con Đường, thì nhớ được những cái đoạn nhạc như là con đường xưa vui bàn chân em, muôn vì sao đêm hè lung linh, có mái tóc bay thả hương dịu dàng, có bâng khuâng chiều tan học lá bàng rơi. Con đường không tên, con đường có tên, bước chân nào ngập ngừng chờ ai đó, tan trường muộn con đường biết dỗi, chân vùng vằng bước chân biết nói. Con đường không tên, con đường có tên, bước chân nào ngập ngừng chờ ai đó, tan trường muộn con đường biết dỗi, sói khúc khi cười xôn xao dưới chân em. Thì ông Cường mà ô thế tốt quá. Thì đây là một cái mà lần đầu tiên và một cái kỷ niệm đầu tiên chả bao giờ quên được. Thật ra cái bài hát đầu tiên cho đến 11 đến năm 17 tuổi thì viết một loạt những cái nó trong trẻo. Rồi từ đến 17 tuổi cho đến 21 tuổi thì bắt đầu là một loạt những cái như là Chuồn Chuồn Ớt. Rồi 21 tuổi thì viết Người Ở Người Về, Vui Lên Đi Em Hát Câu Ca Xưa. Rồi cho đến khoảng 24 đến 27 thì một loạt khác như là Ôi Quê Tôi, Đã Trông Chồng, rồi nhiều thứ lắm. Nếu mà bây giờ để mà nhóm lại, tổng kết lại thì chắc là cũng phải mất đến khoảng một tuần để ngồi để sắp xếp lại trong cái quá trình của mình từ xưa giờ mình làm được những cái gì.
Đấy là một chặng đường, cũng chính là những cái lát cắt trong cuộc đời trên cái con đường âm nhạc sáng tạo nghệ thuật của Lê Minh Sơn. À, vâng, và tôi đang thấy bạn Quỳnh Anh cũng có muốn đặt câu hỏi cho nhạc sĩ Lê Minh Sơn đúng không? À, xin mời bạn Quỳnh Anh.
Vâng ạ. À, thưa nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì được biết là các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ như là Chuồn Chuồn ớt, Bên Bờ Ao Nhà Mình hay là Ok Tôi, À Ý A thì các tác phẩm này là rất đậm phong cách dân gian và nó luôn gắn liền với những hình ảnh tuổi thơ của nhạc sĩ. Vậy thì nhạc sĩ có thể chia sẻ một chút về những kỷ niệm của mình ở quê hương được không?
Khi mình viết những cái như cái giếng làng này, rồi Ái Gia này, rồi Bên Cạnh Làng Tôi Đất Bán Hết Rồi, Ngực Cau Nhú Nhú Đã Vội Đi Xa ấy. Và với mình thì đúng là cuộc đời lãi nhất là những chuyến đi, kể cả đi trong suy nghĩ. Mình thì có một cái thế hệ khán giả của riêng mình, cũng như hôm vừa rồi đọc một cái quyển sách mới của ông nhạc sĩ Trần Tiến ông ra, thì đọc thì xúc động lắm. Thì mình thấy là đúng là một cái thế hệ của những người mà thế hệ những người cha, người chú mình đi trước, đúng là họ làm với tất cả những gì khao khát nhất và cống hiến nhất, và chỉ có đi thì mới mở mang được rất là nhiều thứ. Thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hầu hết những bạn trẻ ấy, họ sống bằng những phương tiện là nhiều hơn với cuộc sống đời thường. Ví dụ cuộc sống biết bao nhiêu bộn bề như thế này, những ánh mắt, những nụ cười. Thật ra thì mình đi mình chạm gặp rất nhiều. Còn nếu chỉ ngồi ở quán cà phê, giở cái laptop ra, xong rồi sống với cái không gian ở trên mạng, thì mình nghĩ là cái sự vô cảm càng ngày nó càng nhiều hơn.
Tất cả những cái dấu ấn, những cái tác phẩm của các nghệ sĩ cũng như là các nhạc sĩ viết ra thì nó bằng sự trải nghiệm thực tế, chuyến đi thực tế, và tất cả đều là những cái trải nghiệm trong thực tế, kể cả trong suy nghĩ của mình. Hình ảnh đó nó được tái hiện qua những tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên trong cuộc sống đương thời hiện nay, nhiều bạn trẻ họ không có tuổi thơ, và những cái nơi mà làng quê gắn liền với cuộc sống tuổi thơ của nhiều nhạc sĩ, của nhiều bạn trẻ bây giờ thì đã đô thị hóa quá nhanh rồi. Hình ảnh của những cây đa, giếng nước, sân đình hoặc là những cái nơi mà gắn liền với những cái trò chơi tinh nghịch của tuổi thơ dường như không có. Chính vì vậy họ đã có một cái góc nhìn rất khác, và chính vì vậy cái sáng tạo nghệ thuật cũng dường như có một cái sự khác biệt so với những thế hệ đi trước.
Điều đấy là điều đúng thôi. Thế nhưng đấy là thế hệ khán giả của những người mà sử dụng về công nghệ rất là nhiều. Đó, nhưng mà nếu sử dụng công nghệ mà không khéo thì sẽ thành ra thành đạo, thành nhái, thành rất là nhiều thứ. Đặc biệt bây giờ giữa một cái nền văn hóa mà giao thoa rất là ghê gớm, đúng không? Rồi nhạc Mỹ, rồi nhạc Hàn Quốc, rồi tất cả mọi thứ. Và nó cho một cái cảm giác là nó không lành mạnh ở góc độ là nhân cách của cái người cầm bút. Ví dụ chúng ta nói rất là nhiều đến những vấn đề gọi là đạo và nhái rồi, thì bản thân Mạnh cũng như là những người mà bạn của Sơn, chúng ta đều học, và chúng ta điều đầu tiên của những người cầm bút đấy là cái nhân cách của người cầm bút. Chúng ta chỉ cảm thấy thoảng ở đâu đó thôi, thì chúng ta cũng không nên đưa vào. Và cái đấy thì bây giờ hình như là cái nhân cách của những người cầm bút trẻ, tôi không nói là nói hết, nhưng mà hầu như là các bạn lấy nguyên những cái tiết tấu, lấy nguyên cái vòng hòa thanh, rồi thậm chí cả một cái giai điệu na ná, và các bạn lắp những cái thứ anh yêu em đau đớn xót xa, triền miên khao khát ngất ngây đắm say, và các bạn thành một cái bài hát của các bạn. Thậm chí đúng cái bài nó có thể hit, gọi là những cái bài mà gọi là nổi tiếng, thế nhưng mà những cái bài nó đi qua rất nhanh, giỏi lắm trụ được khoảng 3-6 tháng là hết. Và đến khi nghe lại thì thấy nó thảm hại, bởi vì mình nói một cái ngôn từ nó hơi mạnh một chút, tức là cái sự ăn cắp ăn trộm thì nó sẽ không bao giờ nó tồn tại được cả.
Và thậm chí tôi cũng có những cái cuộc khảo sát và trò chuyện với một số các tác giả trẻ, họ cũng tự xưng là nhạc sĩ, mặc dù không qua đào tạo, cũng không được học hành một cách chuyên nghiệp, nhưng họ tự xưng mình là nhạc sĩ. Và khi mà nhắc tới những cái sáng tác của các bạn trẻ đó thì bảo là cái âm hưởng của Việt Nam ở đâu thì các bạn cũng không nói được, thậm chí hát một làn điệu dân ca Việt Nam cũng không có. Thì đó cũng chính là một cái điều rất là đáng tiếc.
Cái người sáng tạo đầu tiên là cái tôi, thì cái tôi phải mang một cái bản sắc cá nhân rất là mạnh, và tôi ở đâu là cái điều mà quan trọng nhất. Âm nhạc phải lột tả được cái vùng miền mà bạn đang sống, đúng không? Chúng ta người Việt Nam phải chắt lọc, phải biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nụ cười. Và tôi nghĩ rằng tôi phải cảm ơn cái ông mà tôi tin là người đàn ông. Ngồi rằng là ngồi tựa có mấy bạn. Ví dụ âm nhạc như vậy chẳng hạn. Ngày xưa tôi nghĩ là đã phải có những cái cỡ và những người trí thức ghê lắm. Họ nhưng mà ngày xưa chưa có đài, chưa có báo, chưa có tivi, chưa có internet, đâm ra họ bị mất tên. Và chính những cái người mà tôi gọi là quái kiệt như vậy thì họ bị mất tên, và cuối cùng âm nhạc của họ lẫn vào, thì người ta không dùng một cái từ gọi là âm nhạc dân gian. Nhưng khởi nguồn thì tôi nghĩ rằng phải là những nhà tri thức rất là ghê gớm. Đặc biệt nếu các bạn nghiên cứu âm nhạc Việt Nam thì các bạn thấy là cụ Nguyễn Công Trứ, cái người mà tom chát nhạc ca trù, phải nói là cụ tổ đấy, đều là những người chơi chữ, và cái cách chơi chữ của các cụ khủng khiếp. Âm nhạc nó biểu cảm lên về cái tâm hồn của bạn đang ở đâu, còn về cái lời hát thì đấy chính là cái bộc lộ về văn hóa, mà văn hóa nông hay sâu, còn chưa nói chuyện là mình chơi chữ như cỡ của các thế hệ đi trước, như những ông Trần Dần, ông Lê Đạt chẳng hạn. Ví dụ chơi chữ đến cỡ như này, năm 1960 mấy tôi không nhớ, cụ Trần Dần có một cái bài thơ gọi là Lấy Vợ. Cái tiêu đề bài thơ còn dài hơn bài thơ. Thì đấy một cái chơi chữ khủng khiếp các cụ. Ví dụ là gì? Bài thơ lấy vợ, lời bài thơ xong. Đấy là một cái mà nó đầy ý nghĩa, và tức là các cụ ngày xưa đã chơi chữ như thế rồi, còn chưa nói chuyện là ông Lê Đạt nữa. Ông Lê Đạt thì người ta gọi là ông phu chữ, tức là những con chữ của ông rất là hay. Ví dụ ông đang như này nó đầy vô thức, nhưng cái sự vô thức của ông lại rất là ý thức. Thì đấy là mình ngày xưa là mình được đọc, và mình được những người bạn và chơi cùng, và mình cũng là một cái duyên rất may mắn, cộng với khát vọng trong mình nữa. Vì cái thế hệ của mình, những cái người mà gọi là 7X ấy, thì ngày xưa chưa thuận lợi như bây giờ, là chưa có internet, chưa có quá nhiều những cái nhạc của nước ngoài. Thế mà bọn mình cũng nghe chứ. Ví dụ bọn mình nghe Sting này, nghe Scorpion này, đúng không? Rồi Eric Clapton này, ra cái gì bọn mình cũng rất là ghê. Thế nghe là như thế, để cuối cùng là gì? Để thấy là có được một cái ông như ông Lê Minh Sơn ngày hôm nay, nó cũng chả giống ai cả. Nếu bảo Sơn giống Eric Clapton thì cũng không, đúng không? Nhưng rõ ràng là về cái guitar chúng mình học thì mình thấy là Eric Clapton là huyền thoại, đúng không? Thế mà mình chơi thì thôi, thì mình học ngày xưa ở nhạc viện có một câu gọi là học thầy không tày học băng. Vì cái băng cassette ngày xưa nó quý lắm, đúng không ạ? Đó, chúng ta phải tự mày mò. Và có ông nào mà đi nước ngoài về thì cái điều mà quý giá nhất đó chính là những cái đĩa mang từ nước ngoài về.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã cho xuất bản rất nhiều album và có sự kết hợp rất thành công của các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương hay là nghệ sĩ ưu tú Trọng Tấn và ca sĩ Hoàng Quyên. Vậy mỗi nghệ sĩ thì đều có những thế mạnh và cá tính rất riêng trong phong cách biểu diễn. Như vậy thì có thể thấy dường như nhạc sĩ cũng đã rất đa dạng trong phong cách sáng tác của mình.
Thật ra thì khi viết thì là mình đầu tiên là mình nghĩ là mình viết cho ai. Điều đấy là một cái sự khác của tớ với lại những người nhạc sĩ khác. Ví dụ mình biết là những người mà làm nghề âm nhạc là gì, họ cứ viết ra. Xong rồi gặp một người nào đó thì họ, ôi cháu ơi, cháu chú có bài này hay lắm, cháu có thể hát đi, nhưng Sơn không biết nhạc như thế đâu. Sơn là viết theo dự án. Ví dụ mình tìm được một giọng hát thì mình xoáy quanh mình viết, ví dụ ngày xưa Ngọc Khuê chẳng hạn, bên bờ ao nhà mình chuồn chuồn ớt cả ba lá là mình viết riêng cho Khuê. Đây là cái ống ảnh của Khuê mà bây giờ có bạn nào đó mà bắt chước thì không thể nào bắt chước được cả, bởi vì cái đấy là cái đóng đinh vào đấy rồi. Còn như Tùng Dương cũng thế, Thanh Lam cũng thế, thì gặp nhau thì viết theo dự án. Có những người làm được dự án 3 năm, có những người chỉ 2 năm thôi, có những người 4 năm. Thế nhưng mà trong một cái quá trình như thế thì quả thật là mình cũng tư duy và mình cũng tự vắt mình ra nhiều lắm, để đến khi mà thôi mình cảm thấy rằng không còn gì để khai thác nữa thì lúc bấy giờ thì họ lại tìm con đường đi riêng của họ.
Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc À Ý A, sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn cùng với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Trọng Tấn.
Bên cạnh làng tôi, đất ban hết rồi, chỉ còn nhỏ nhỏ nghĩa địa xa xa. Bên cạnh làng tôi, yếm thắm lụa đào, ngực cao nhu nhu đã vội đi xa. Ngày xưa lũ chim về đây, những bông cỏ mây lay động bờ đê. Ngày xưa tiếng ru mẹ ru, tiếng ru mỏng manh lay động nhà tranh. Dặn tre hót giữa trưa hè, tiếng con sao sậu gốc rễ về đâu. Đàn trâu lững thững qua cầu, đất bán hết rồi, đàn trâu về đâu? À ý à, về đi đàn chim trắng, trắng giấc mơ tôi. Về đi nhà ngói mơ, giấc mơ tôi. Về đi vụ xuân hè, bên cạnh làng tôi, đất ban hết rồi, chỉ còn nhỏ nhỏ nghĩa địa xa xa. Bên cạnh làng tôi im thắm lụa đào, ngực cao nhu nhu đã vội đi xa. Ngày xưa lũ chim về đây, những bông cỏ may lay động bờ đê. Ngày xưa tiếng ru mẹ ru, tiếng ru mỏng manh lay động nhà tranh. Dặm tre hót giữa trưa hè, tiếng con sáo sậu gốc rễ về đâu. Đàn trâu lững thững qua cầu, đất ban hết rồi, chợ phiên về đâu. À ý à, về đi đàn chim trắng, trắng giấc mơ tôi. Về đi nhà ngói mới, ấm giấc mơ tôi. Về đi vụ xuân hè, cơm nếp thơm thơm. Về đi trời giao mùa, mái tóc thơm thơm. Về đi, về đi.
Lê Minh Sơn thân mến, từ thời mà vẫn còn đang đi học tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Nhạc Quốc gia Việt Nam, thì Lê Minh Sơn đã từng thành lập những cái nhóm nhạc như flamenco, đấy, chơi nhạc flamenco và sau đó còn chơi những cái tác phẩm đầy ngẫu hứng mang phong cách nhạc cha. Và tiếp theo là những ca khúc dân gian đương đại, thì điều đó chứng minh là sự biến tấu trong âm nhạc và trong cả tính cách âm nhạc của Lê Minh Sơn. Và cho đến hiện nay thì sao?
Cho đến giờ vẫn thế, cái nhóm nhạc là từ năm mình làm thủ lĩnh 18 tuổi thì cho đến bây giờ là mình 41 rồi, thì vẫn đi với nhau, vẫn bùng nổ với nhau. Hôm vừa rồi cũng vừa diễn một cái chương trình ở Nhà Lớn Thành phố Hồ Chí Minh thì khán giả nói chung là cũng nồng nhiệt lắm, bởi vì họ vẫn không thể tưởng tượng là có một cái nhóm nhạc như thế. Chính những cái nhạc cụ rất đơn giản như là trống vỗ hay violon hay guitar hay trompet, thì đấy là một cái mà cũng rất là xúc động.
Được biết là nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện và các hoạt động âm nhạc mang tính xã hội rất cao, và mang âm nhạc đến tận các ngõ ngách làng xóm thôn quê, đến những bản làng xa xôi như du ca Việt. Vậy nhạc sĩ có thể giới thiệu thêm về những thông tin về dự án âm nhạc này được không?
Vâng, nói đến du ca Việt thì tôi lại nhớ một cái hôm trời rất là rét ở Bắc Giang, đúng không? Có một cái làng các anh nông dân mà lại chơi violon, mà hôm ấy Mạnh cũng đến xem, đúng không? Tức là cái du ca Việt nó khác với bất cứ một cái du ca ở đâu trên thế giới. Tức là du ca, hình thức du ca tức là vừa đi vừa ca hát. Thế ngày xưa du ca đồng nội của ông Tiến là gì? Đến hát vỗ tay, rồi có thể bán vé hoặc không bán vé, xong đi về. Nhưng du ca Việt là gì? Là đến để đưa cái âm nhạc dân gian của cái vùng đấy lên. Ví dụ chúng tôi đi Bắc Ninh thì chúng tôi làm về quan họ, chúng tôi đến với Nghệ An thì chúng tôi làm về cái ví dặm, mix cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng khác. Và những cái đêm mà mình làm như thế thì quả thật là cảm giác không bao giờ quên được. Và cái gói tài trợ để đi du ca Việt, thế mình cũng đi được 18 tỉnh. Thế và tạm thời lúc này thì cái chương trình du ca Việt tạm thời nó dừng lại. Thế còn mong rằng một thời gian nữa thì sẽ lại tìm được một nhà đầu tư mới, thì lại để đi và khắp 63 tỉnh thành của toàn quốc, bởi vì có đi thì mới thấy rằng mỗi một tỉnh đều có những nét rất riêng biệt, không những là những cái tuồng chèo cải lương hay là hát bội kết hợp với võ thuật Tây Sơn của Bình Định mà mình đã từng làm, mà còn có ở đấy là những cái thân phận, ví dụ như bà Bông Mù ở Bắc Cạn chẳng hạn, bà đi hát rong, nhưng thật sự khi bà cất lên tiếng hát thì như anh Việt Hoàn ấy, song ca cùng với bà Bông thì nói rằng quả thật là chị anh thơ phải xem lại khi mà nghe bà Bông Mù hát. Đấy là những cái điều mà những cái cảm xúc và cảm giác không giờ quên được cả.
Một vài những kỷ niệm của Lê Minh Sơn khi mà làm du ca Việt.
Có một cái nỗi đau của người làm nghề. Ví dụ chúng ta là những người làm nghề và chúng ta là những người yêu những cái gì văn hóa của ông bà để lại vô cùng, đúng không? Bởi vì trải qua biết bao nhiêu thời gian nhưng vẫn còn đó những điệu lý, những điệu ví, rồi những câu ca vẫn còn lại. Thì tôi có hai kỷ niệm không giờ tôi quên mà được chính các bậc tiền bối cũng như các bạn trẻ dạy cho tôi một bài học. Đầu tiên là khi du ca Việt về đến Bắc Ninh thì mình làm người dẫn chương trình thì mình có đến nhà các cụ nói rằng: cụ ơi, cụ hát cho con nghe một vài làn điệu. Thì cụ nói: này anh kia, riêng quan họ không bao giờ được dùng từ câu hát mà phải dùng từ ca lên câu quan họ. Đấy là một cái mà mình đến khi mình tìm hiểu thì mình mới thấy là ồ, tại sao quan họ Bắc Ninh đẹp như thế, hay như thế, vì xuất phát từ kinh Bắc trù phú và kinh tế nó quyết định lên rất rất nhiều điều. Rõ ràng vì một cái vùng kinh Bắc trù phú như vậy nên những cái làn điệu dân ca về quan họ Bắc Ninh rất là miệt mà. Đấy, một cái thứ hai là mình nói đến đấy là chính là cái ví dặm. Thì khi mình vào Nghệ An vào diễn ở trường đại học Vinh thì gần 20.000 sinh viên ở đấy, thì diễn xong thì các bạn nói với mình một câu mà mình thức mất rất nhiều đêm. Ô, ví dặm hay đến như vậy ư anh Sơn? Tức là chính bản thân người địa phương họ cũng không biết được rằng những cái gì âm nhạc dân gian của ông bà nó hay đến như thế. Đó là cái mà mình cảm thấy suy nghĩ nhiều lắm. Thật ra những nhà quản lý văn hóa, những cơ quan văn hóa luôn luôn nói rằng cần phải bảo tồn, cần phải giữ gìn, cần phát huy, nhưng hình như họ chỉ nói thôi. Và họ làm thì họ làm một kiểu khác. Đâm ra chính những cái người ở cái vùng miền đấy họ không cảm nhận được cái giá trị cốt lõi và những cái gì giá trị về tinh thần vô cùng to lớn của ông bà mình để lại tuyệt vời như thế nào, thì đấy là lỗi lớn vô cùng của những người làm về văn hóa. Còn những người nghe không hề có lỗi. Nếu chúng ta đặt và mình đi thì mình biết là đặt đúng vào một cái không gian tôn vinh thì chắc chắn chương trình đấy sẽ thành công, tôn vinh một cách thật sự. Chứ đừng có ví dụ hát quan họ bằng một cái đàn óc là thôi chết rồi. Nó sẽ bị đánh đồng với tất cả mọi thứ khác. Thà chúng ta không có tiền chúng ta thôi, chúng ta hát không, vỗ tay hát xong. Nhưng chúng ta làm không đến nên chúng ta làm kiểu biến tướng đi. Thì như thế thì con cháu đang làm hủy hoại hết những cái gì của vẻ ông bà tinh túy ngày xưa.
Bên cạnh cái việc mà sáng tác những cái ca khúc, nhạc sĩ Lê Minh Sơn còn viết nhạc không lời. Dường như trong một cái bản nhạc không lời ấy, thì đã cho Lê Minh Sơn nói được nhiều điều hơn, những cái suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình. Và trong đó có đúng không?
Đây không phải là đúng đâu mà là quá đúng. Thật ra thì như chúng ta là những người mà chúng ta khi mà chúng ta học thì chúng ta thấy điểm mà vùng vẫy thì có lẽ là chỉ có nhạc không lời thôi. Và khi mà chúng ta động đến những vấn đề về kỹ thuật, chúng ta động đến những vấn đề về technique thì thật sự là chúng ta cần phải học lại và chúng ta cần phải tự rèn luyện rất là nhiều thì chúng ta mới có thể vùng vẫy được. Ví dụ khi hôm tới này ở cái đêm nhạc của mình viết cho một cái tiêu tức là một cái sáo dọc dài solo ấy, thì mình cũng phải nghiên cứu rất là nhiều về cái tiêu đấy, xem ở Việt Nam đã có người nào khai thác chưa. Hoặc là cái đàn của bên Ấn Độ thì nó như thế nào, nó kéo một dây mà giữa một mênh mông một cái sa mạc như thế và từng cái nốt nhạc nó cắn xé của những cái người mà lãng du, thì quả thật là cái sức công phá về tâm hồn nó mạnh, không có một cái lời nào có thể tả được cả.
Được biết là nhạc sĩ đang có một dự án âm nhạc mang tên là Tiếng Khóc Kêu Trong Hũ, mang phong cách world music, mang đậm âm hưởng của dân gian Việt Nam, thì sẽ trình diễn tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội vào ngày 18 tháng 11 2016, đúng không ạ? Một cái dự án đầy tâm huyết sáng tạo và có sự đầu tư, thì nhạc sĩ Lê Minh Sơn có thể giới thiệu về dự án âm nhạc của mình.
Cũng lâu lắm rồi, từ thời đi du ca mất 3 năm, thì chính vì những cái cuộc đi như vậy thì mới về mới biết được mình sẽ làm gì. Mà trước đây thì những cái đêm Lê Minh Sơn thì năm nào mình cũng làm, nhưng đợt này thì nó rất là khác biệt, tức là mình không còn bất cứ một cái nghệ sĩ cũ nào tham gia với mình cả, từ Thanh Lam, Trùng, Tùng Dương cho đến Hoàng Quyên, cho đến Ngọc Khuê, không còn ai hết. Thì mình đã đào tạo 3 năm nay, đào tạo được một cậu ca sĩ mà quả thật là đây là một cái giọng hát nam phải nói rất là hiếm. Tức là mình ngày xưa thì thế hệ bọn mình thì ai chả thích nhạc rock, mà đã nhạc rock dân nhạc viện rồi rất là thích hội Queen, đúng không? Freddie Mercury là một cái đỉnh điểm. Thì bây giờ mình gặp một cái cậu này mình gọi trêu là Freddie Mercury của Việt Nam, bởi vì giọng hát rất là hay, hay lắm, và nó có thể truyền tải được những cái mà mình mong muốn đấy. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là mình viết về những cái thực trạng về xã hội rất là mạnh bây giờ, ví dụ như là cái cú sức hiện đại chẳng hạn. Cú sứt hiện đại thì ngày xưa thì các cụ nhà mình đã có một cái nhân vật hề chèo gọi là cú sứt, tức là lên án những cái thói hư tật xấu rất là ghê gớm. Thế nhưng mà bây giờ người ta không sứt mẻ bằng hình 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 thức bên ngoài nữa, mà người ta sứt mẻ về tâm hồn, sứt mẻ về trí tuệ, sứt mẻ về nhân cách. Đấy là cái lời bài hát của mình hôm tới nên mình đưa ra. Và đặc biệt là có một cái bài hát mà mình thích nhất, tức là cái sức công phá của nó cũng mạnh như Ai Da cái đây mười mấy năm. Nó như bên cạnh làn tôi đã bán hết rồi ấy, nhưng đến bây giờ thì nó là hai ruộng rau. Là người nông dân ấy, bây giờ họ trồng hai ruộng rau, một ruộng để ăn và một ruộng để bán, rất đau xót. Thì hy vọng là cái thông điệp hai ruộng rau này đưa ra thì xin các bác nông dân và những người trồng rau là quan tâm đến nhân loại.
Vậy còn nhân vật Tễu hoặc là Nàng Cám thì sao?
Nàng Cám thì là một cái cách tư duy ngược của mình. Thật ra thì mình là người mình rất là mình yêu cả Tấm, nhưng mà không có nghĩa là mình không yêu cô Cám. Thật ra Tiếng Khóc Kêu Trong Hũ là vở một cái nhạc kịch pop opera mà mình ấp ủ lâu lắm rồi, nhưng quả thật là mình không có điều kiện để dựng thành một cái vở pop opera đầu tiên của Việt Nam mà mang một cái âm hưởng music như vậy thì cũng rất là tốn tiền. Và nhạc kịch thì chắc nó tính ra phải đến khoảng 1 triệu đô cơ. Thì bây giờ mình cho một vài trích đoạn của những cái mà mình hì hụi mình làm 3-4 năm nay để mình đưa ra. Ví dụ nó có những cái đoạn như thế này về cô Cám. Vì người đàn ông chị yêu em cũng yêu, vì người đàn ông chị khát em cũng khát. Bàn chân em to, bàn chân em thô, em cũng muốn nhỏ lại. Đôi giày chị đi em cũng muốn đi vừa. Tức là cô Cám không có tội gì cả. Đấy, tất cả chỉ vì tình yêu thôi. Mà mình thì mình là người yêu những cái người mà người ta biết yêu, những người còn cảm xúc. Tội lỗi trong tình yêu thì mình nghĩ rằng tình yêu chả có tội lỗi gì đâu.
Dường như là một cái góc nhìn rất mới và nhân văn của người về cô Cám.
Rất nhân văn.
Thế còn nhân vật Tễu?
Tễu thì là một cái, ngày xưa nếu các bạn nghe đài đã từng xem cái thân phận của Kép Tư Bền. Kép Tư Bền thì chỉ là một cái người làm hề thôi. Thế bây giờ Tễu của Trần Lily, Trần Lily thì thật sự là một cái người mà làm về biên đạo múa. Mình thật sự là ngưỡng mộ cô ấy. Bởi vì đấy là một cái tác giả về múa, phải nói xuất sắc về múa đương đại. Thì vừa rồi cái Tễu là cũng là cái mà của đoàn Thăng Long ấy. Trần Lily dựng thì đi thi được huy chương vàng của quốc tế. Thì với một cái manh chiếu rách thôi, nhưng nhân vật Tễu đã để lại một cái tiếng nói của giới nghệ sĩ rất là ghê gớm. Và cuối cùng thì người nghệ sĩ không cần gì cả, lột chuồng mình ra chỉ cần bằng một manh chiếu thôi, nhưng mà toàn bộ cái Tễu đấy nó sẽ ở lại biết bao nhiêu thế kỷ này. Đó là một nhân vật Tễu. Tiếng Khóc Kêu Trong Hũ chương trình thì cũng chẳng có tài trợ đâu, cũng chẳng có tài trợ, và chính khán giả là những người tài trợ bằng cách là họ mua vé họ đến với mình thôi, tự mình bỏ tiền túi ra mình làm hết. Nhưng mình hy vọng là mình không bị lỗ. Cái lỗ đây chắc có lẽ chỉ lỗ về sức khỏe thôi, bởi vì làm một cái đêm nhạc như thế nó rất là mệt. Đã, mệt lắm.
Cuộc sống đời thường của nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì liệu có những nét tương đồng nào so với cá tính trong âm nhạc của nhạc sĩ không ạ?
Thực chất là mình là người sống bình dị nhất. Mình là người yêu cái đẹp và sống rất là trung thực, và không nói lời nói của người khác, không suy nghĩ của người khác, và không làm những hành động khác người. Thế thôi.
Chính vì vậy là trở thành một người đàn ông rất hiền hòa, sẵn sàng lăn vào bếp để nấu đồ cho các bạn khi đến chơi đúng không?
Đúng rồi, đấy, mình thường nấu ăn là một cái mà mình thích thôi. Mình là người nấu ăn rất là ngon. Thế thôi. Đặc biệt là các món cá, vì ngày xưa đi câu mà.
Là một nhạc sĩ có những cái mối quan hệ rất là thân thiết với các nghệ sĩ ca sĩ, và đặc biệt là các nghệ sĩ nữ. Cái điều này nó cũng dễ nảy sinh ra những cái tình cảm, có thể là tình cảm đồng nghiệp hoặc là một cái sự gắn bó lâu dài nào đó. Thì cái sự phản ứng từ người vợ của nhạc sĩ Lê Minh Sơn trong các cái mối quan hệ này như thế nào?
Cái mà chinh phục Sơn ấy, điều đầu tiên đấy là trí tuệ của nàng. Trí tuệ và cái sự thông minh, sự sắc sảo và cái sự nhân hậu của người phụ nữ là cái điều mà đánh gục mình thôi. Chứ còn về nhan sắc, về cá tính rồi mọi thứ không ăn thua đâu. Bản thân trong quá trình làm việc thì xảy ra rất là nhiều những cái mâu thuẫn ghê gớm lắm, bởi bùng nổ. Tức những cái bùng nổ như thế là nó mất đi hết cảm giác về giới tính, khi đặc biệt là khi mình làm việc với các ca sĩ. Bởi vì có những ca sĩ mà ví dụ mình nói đến ví dụ Thanh Lam chẳng hạn, vòng thu là làm việc với nhau là nhiều khi còn phải khóc, phải uất trào nước mắt lên ấy, bởi vì có nhiều những cái đoạn nhạc mà không thể giải quyết được, sẽ sinh ra bất đồng, sinh ra nhiều thứ rất là ghê.
Là nó có một cái sự dung hòa từ cái góc gia đình nhỏ của mình đúng không? Và nó cũng chính là cái rất là vững chắc để nhạc sĩ Lê Minh Sơn tiếp tục có yên tâm trong cái con đường sáng tạo nghệ thuật của mình. Bởi những cái nhân vật trong văn học Lê Minh Sơn cũng đã từng chia sẻ mà Lê Minh Sơn đã thần tượng những cái nhân vật đấy, và nó có gì ảnh hưởng trong cái cá tính hoặc là những cái bút pháp sáng tạo của Lê Minh Sơn trong cuộc sống?
Có chứ, những cái nhân vật, những cái xây dựng hình tượng, ví dụ là Thị Nở chẳng hạn, phải ông Nam Cao ông rất giỏi, thế nhưng mà bạn nhớ là Thị Nở phải có một người hùng cỡ như Chí Phèo, đúng không? Tức là họ cuộc sống không có ai cho ai, là một mình cả, và có nam có nữ mới nên xuân. Cái điều đấy như thế, và một con sói cô độc thì nó không cần sói cái, nhưng nó có một thứ trên cả sói cái, đấy là tinh thần của nó, chính là cái ánh trăng. Mình thích cái hình tượng cũng rất là đơn, xây dựng là một con chó, chó sói mặt mày rách nát, chu lên chân què chân thọt trong đêm tối không có bầy đàn, không có gì cả, chỉ có ánh trăng và một miếng mồi còn dang dở. Đấy là một cảm giác hoan lạc ghê gớm đến tận cùng của sự cô đơn của cái con sói đấy. Nhưng nó vẫn có một cái sự chia sẻ của nó, đấy chính là đất trời cùng với nó, đấy chính là cái ánh trăng non. Mà khi có ánh trăng thì con sói nó bắt đầu thật sự chính là nó.
Với cái dự án âm nhạc Tiếng Khóc Kêu Trong Hũ thì dường như tôi vẫn muốn nhạc sĩ Lê Minh Sơn có thể giới thiệu thêm những cái điểm nhấn nổi bật trong cái dự án âm nhạc này.
Thật ra là một cái đêm nhạc quan trọng nhất ý. Bản thân Lê Minh Sơn không phải là người mà làm show để kiếm tiền. Sơn làm show ý, là đi để đưa ra một thông điệp. Cái thông điệp về âm nhạc quan trọng. Sau một quãng thời gian rất dài 3 năm, năm nay Sơn có gì? Thế và những người khán giả của Sơn họ cũng kỳ vọng như thế. Bởi vì khán giả của mình thì họ thật sự là những người yêu quý mình, họ yêu quý lắm. Trên người yêu quý thì họ mới bỏ tiền ra mua. Nhưng mà anh biết là ở Hà Nội hay ở đâu cũng thế thôi. Tức là họ có thể ăn nhậu một vài bữa, 1 năm 7 triệu một bữa, mua cho nào một cái túi 5-7 nghìn đô. Nhưng rất ít người bỏ ra 300 nghìn để mua một cái vé đi xem ca nhạc. Cái điều đấy rất là ít. Và khi họ bỏ vé, tiền mua vé thì họ đi xem những người khác chứ họ không xem Lê Minh Sơn đâu. Đó, thế nhưng mà có một cái may mắn là trong suốt 10 mấy năm mình cũng làm chương trình rồi mà, thì mình có một lứa khán giả, một thế hệ khán giả nhất định. Họ vẫn luôn luôn chờ đợi những cái gì thông điệp mình đưa ra. Còn thông điệp mình đưa ra đợt này là gì? Là một Việt Nam văn minh, một Việt Nam hiện đại, nhưng một Việt Nam đầy đẫm chất của văn hóa, của những gì mà ông bà đã dày công gây dựng. Vậy thôi.
Những cái tác phẩm của nhạc sĩ Lê Minh Sơn thể hiện bằng một cái phong cách là world music, đúng không?
Năm nay thì quả thật là mình chưa bao giờ mình làm world music đâu. Nhưng mà năm nay thì mình bắt đầu mình nghĩ là quả thật cái world music nó không như những gì mình nghĩ đâu. Nói trên thế giới có một vài người làm, và cái người làm thành công nhất ấy mà mang dòng máu Việt chính là anh Nguyên Lê. Thì anh vẫn là một cái người nhạc công, biểu diễn đàn guitar nhiều hơn là một người sáng tác. Bởi vì anh cũng là người mà phối khí và phát triển trên những cái làn điệu dân ca có sẵn. Còn mình là người mình viết ra nó, thì là nó sẽ mang một màu sắc nó nặng hơn. Và mình thì mình nghĩ rằng ở Nhật Bản có một ông mình rất thích, thì là ông Kitaro. Bởi vì cái tính Phật trong âm nhạc của ông nó cao.
Cái dẫn dắt xuyên suốt cả một cái chương trình biểu diễn là vẫn là một ca sĩ như Lê Minh Sơn giới thiệu. Bên cạnh đấy là hình ảnh của Lê Minh Sơn thì như nào?
Vâng, tôi sẽ là người dẫn dắt bằng chính cái đàn guitar của tôi thôi. Sẽ không có MC, không gì cả. Tôi sẽ giải một cái chiếu rất to, vừa đặt mang ở chiếu chèo ở dưới Nam Định về. Cái chiếu dài 10 mấy mét ấy, to 10 mấy mét ấy, để giải nhát lớn. Và tất cả anh em nhạc công sẽ ngồi, sẽ chơi đêm nhạc này. Với những cái gì mà bình dị nhất, như khán giả sẽ thấy những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt và những nụ cười rạng rỡ của anh em nghệ sĩ chơi cái đêm hôm tới này.
Và cũng để phần nào có thể hình dung ra được cái không khí hoặc là những cái màu âm của cái chương trình này, thì chúng ta cũng sẽ nghe một cái trích đoạn opera viết về nàng cám Tiếng Khóc Kêu Trong Hũ của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nhưng lại cùng với phần trình bày của các nghệ sĩ của đoàn ca múa nhạc Thăng Long. Cái chương trình này cũng đã được trình diễn tại Quảng Trị trong cái đợt festival Năm Nước Đông Dương vừa rồi. Qua ít phút trò chuyện cùng với nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì chúng ta cũng đã nghe những cái điểm nhấn của nhạc sĩ trên cái con đường âm nhạc, và một đôi nét giới thiệu về cái dự án âm nhạc sắp tới Tiếng Khóc Kêu Trong Hũ, và cũng xin chúc cho nhạc sĩ tiếp tục rồi dào sức khỏe và có những cái sáng tạo mới trong thời gian tiếp theo. Cảm ơn nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Vâng, cảm ơn Mạnh, cảm ơn quý vị và chúc quý vị và các bạn một ngày thật vui vẻ. Trong hũ xuyên qua bao thế kỷ
Chị yêu em cũng yêu vì người đàn ông chị.